bạn thân mến. Samantha Nguyễn là một cô gái sinh tại Việt Nam, trong một gia đình có 9 anh em. Tuổi thơ của cô trải qua trong một trại tị nạn ở Đông Nam Á. Sau đó cả gia đình đến Mỹ và định cư tại một khu bình dân của thành phố San Jose, bang California. Cha mẹ cô lập tức lao vào công việc, đầu tắt mặt tối vì đàn con quá đông. Vì cha mẹ có ít thời gian săn sóc cho con cái, cho nên Samantha bắt đầu lêu lỏng và kết thân với bạn xấu. Chỉ mới 13 tuổi, cô đã gia nhập một băng đảng và vào tù ra khám như cơm bữa. Vào năm 16 tuổi, cô nghiện ma túy. Năm 17 tuổi, cô được gửi tới một trại cải huấn vì tội lái xe tẩu thoát cùng với đồng bọn trong một vụ bắt cóc con tin và cướp bóc. Samantha hoàn toàn tuyệt vọng. Cô cảm thấy hầu như không thể làm lại cuộc đời. Cô kể lại như sau. Lòng tôi tan tác và đau khổ không thể tưởng tượng được, nhất là khi thấy mẹ của mình khóc nức nở trước tòa án. Đây là cực hình tệ hại nhất mà tôi phải trải qua. Tôi đã rơi xuống đáy vực thẳm. Thế là sau khi ra khỏi tù, cô đã tìm đến với đội Crew 6. Đội Crew 6 là một nhóm các nữ chiến binh trong trận chiến chống lại hỏa hoạn, chuyên chữa cháy và cứu người bị nạn. Cô tuyên thệ với các bạn. Tôi đã luôn luôn đặt đời mình trên lưỡi dao cạo để làm chuyện xấu. Giờ đây tôi muốn đặt đời mình trên trận mạc để chỉ làm chuyện tốt. Muốn gia nhập vào đội Crew 6 không phải là chuyện dễ, nhất là đối với các nữ can phạm trẻ. Chính vì thế mà Samantha phải đợi tới 3 năm mới được thu nhận. Trong thời gian này, cô gái có nụ cười thật dễ thương và mái tóc nâu khét nắng đã cố gắng học xong đại học cộng đồng, tập luyện cấp cứu và tình nguyện làm bất cứ việc gì mà cơ quan chữa lửa cần tới. Đầu năm 2002, cuối cùng, cô được chính thức thu nhận vào đội Crew 6. Ngay lập tức, cô lao vào trận chiến chống cự với lửa rừng. Nhưng có một chuyện khác làm bật dậy cá tính và nguyện vọng thật sự của cô. Một buổi sáng nọ, khi cả nhóm từ một buổi tập huấn đang đi về, thì một nhóm người cắm trại chạy đến báo động, có hai học sinh bệnh tâm thần đã bị rơi xuống vực, và người giáo viên trong lúc tìm cách cứu hai em học sinh cũng đã bị thương. Bà đã rơi xuống một bờ đá và bị thương khá nặng ở đầu. Samantha đã tìm cách leo xuống tìm nạn nhân. Cô làm mọi cách cho nạn nhân tỉnh lại, an ủi trấn an bà cho đến khi một cái cán được đưa xuống và mang nạn nhân lên. Cô bị chấn động mạnh. Cô kể, dường như có tiếng hét lên trong tôi. Lần đầu tiên tôi đã làm được một việc thiện. Samantha quyết tâm vạch ra mục tiêu đường dài của đời mình. Năm 2003, cô hoàn toàn được trắng án. Cô đã cố gắng để kết thúc khóa học về huấn luyện và nộp đơn xin làm việc trong bộ lâm nghiệp của tiểu bang California. Ngày nay, mỗi năm, Samantha bỏ ra 6 tháng cho công tác chữa cháy. Ước vọng của cô là sẽ lấy bằng tiến sĩ về tâm lý trẻ em để một ngày kia có thể làm cố vấn cho các em đang gặp khó khăn như cô ngày xưa. Trong một cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ, cô gái đã một lần hư hỏng nói như sau. Cứ mỗi khi có cơ hội, các em cứ chụp lấy và níu cứng. Quý vị và các bạn thân mến, chẳng có cuộc đời nào là hoàn toàn phế bỏ. Chẳng có sự sa đọa nào là một tận cùng. Chẳng có giây phút nào là vô vọng. có đây vài tháng, khi một người thanh niên Úc gốc Việt bị treo cổ tại Singapore vì tội buôn bạch phiến. Chúng ta đã thấy được điều đó. Những giây phút cuối đời của anh làm cho mọi người nhớ lại hình ảnh có người bị treo trên thập giá, bên phải Chúa Giêsu. Như cô gái trong câu chuyện trên đây đã khuyên các bạn trẻ, như người bị treo bên hữu Chúa Giêsu, anh đã níu cứng lấy cơ hội và đã được Chúa ôm vào vòng tay nhân ái của Ngài. Chẳng bao giờ muộn để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Chẳng bao giờ muộn để cho ơn Chúa biến đổi cuộc đời. Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng con. Xin ban thêm niềm trông cậy cho chúng con. Để giữa những thất bại, đổ vỡ trong cuộc sống, chúng con vẫn luôn biết chạy đến với Chúa.
Chúa tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngừng.